Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng về lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mà không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1 trong thư Roma cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn yêu dân Ngài đã tuyển chọn, nhưng Ngài cũng rất nghiêm minh trừng phạt sự vô luân bất chính của những kẻ che giấu chân lý Chúa bằng những trò lừa bịp. Thánh Phaolô nói: Thật vậy, từ trời Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến sự bất chính của những kẻ che giấu chân lý Chúa đối với dân chúng. Họ là những kinh sư và luật sĩ. Đứng trước lối sống bất chính của họ, Chúa Giêsu đã dùng những lời của trách mạnh mẽ đối với họ bằng cách nói: Khốn cho các ngươi. Những lời nói nặng của Chúa Giêsu nhằm cho họ thấy rằng các thực hành tôn giáo của họ không bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa. Họ không nghe lời Chúa hay sống theo lời Chúa dạy và đánh lừa dân chúng mà họ có nhiệm vụ phải hướng dẫn những người này theo đường lối của Chúa. Họ chia 10 điều răn và giới luật thành hàng ngàn quy tắc và luật lệ nhỏ. Họ đòi hỏi dân chúng tuân giữ những quy tắc không cần thiết và nặng nề. Những quy tắc này đang làm lu mờ những vấn đề quan trọng của tôn giáo, chẳng hạn như yêu thương Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Họ đang dẫn dân chúng đến lối sống đạo đức giả hơn là đến với Chúa, đến với tha nhân. Như thế, họ đang che giấu chân lý của Chúa đối với dân chúng. Họ đang che giấu khuôn mặt của một vị Thiên Chúa tình yêu, đang yêu mến và chăm sóc dân người. Thay vào đó, họ tỏ cho dân một Thiên Chúa ưa thích sự xét xử qua việc ép dân chúng tuân giữ lề luật. Nếu họ làm sai, họ sẽ bị trừng phạt bởi Thiên Chúa. Như thế, họ am hiểu lời Chúa nhưng lại không sống theo đường lối Chúa dạy, che giấu sự thật của lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thái độ khó chịu trước lối sống của các kinh sư và luật sĩ. Nhưng khi nhìn lại mình, đời sống chúng ta đôi lúc cũng có lối sống của họ. Khi ở trong chúng ta có những thái độ sau đây: giận dữ, ghen tị, thù hằn, tham vọng, hành động vô đạo đức, bẩn thỉu và khiếm nhã, thờ thần ngoại, mê tín dị đoan, say xỉn và hoa lạc, vân vân. Chúng ta lắng nghe lời Chúa hàng ngày, nhưng chúng ta lại lười áp dụng. Chúng ta thích chiều theo cảm xúc và ước muốn ích kỷ của mình. Khi sống như thế, chúng ta đang là những Kitô hữu, hữu danh mà vô thực, nghĩa là tự xưng là môn đệ của Chúa, nhưng không sống theo lời Chúa dạy, và thích phán xét kẻ khác. Nếu chúng ta sống theo lời Chúa dạy, lòng chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, cho dù chúng ta gặp thử thách. Vì chúng ta ý thức rằng, chỉ có Chúa mới là nguồn mạch hạnh phúc và bình an. Trái tim của chúng ta sẽ đầy ắp tình yêu của Chúa, và từ đó, chúng ta dễ dàng yêu mến Chúa và yêu người. Thực sự, khi Chúa Giê-xu khiển trách các kinh sư và luật sĩ này, người đang chỉ ra bản chất của các điều răn của Thiên Chúa là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận. Tình yêu là sự hy sinh, và cả hai giới răn, yêu Chúa và yêu người, đều bao trùm và chia sẻ gánh nặng cho người khác. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ lắng nghe lời Chúa, mà còn sống những lời ấy nữa, để đời sống của chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa muôn người. Amen.
Này bạn ơi, khi sinh ra trên đời, tất cả đều tay không. Đến lúc với con đời này, cùng nghĩ như thế. Vì những gì ta có đây, đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho con biết sử dụng, cho nên theo thánh ý. Chỉ qua lỗ kim con dễ thương, nhưng dù có con được tin đàng tiền bạc của cái làm một đệ tử tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu. Này bạn ơi, khi sinh ra trên đời tất cả đều tay không, đến lúc với con đời này Chúa ban, xin cho con biết sử dụng, cho nên theo thánh ý Ngài. Đời người bao nhiêu vấn vương, khi dù vui con nảy lên trong thất trung lòng. Từ bỏ dính bên là hành động tốt nhất, luôn sẵn sàng thực thi lời Chúa. Biết bao khi đến chết, mọi niềm vui dần đến đau buồn.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Ivo cử hành thánh lễ khai trương ứng dụng điện thoại di động của Đài Chân Lý Á Châu. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Hai 11 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Chak Mang Bo, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu FABC, đã cử hành thánh lễ tạ ơn kính thánh giáo hoàng Gioan 23 theo lịch phục vụ của giáo hội tại nhà thờ chính tòa Đức Maria của Tổng giáo phận Yangon để khai trương ứng dụng điện thoại di động mới cho Đài Chân Lý Á Châu. Thánh lễ được phát trực tuyến để mọi người khắp nơi có thể tham dự. Trước khi bắt đầu bài giảng lễ, Đức Hồng Ivo giơ cao chiếc điện thoại di động và nhấn vào logo của Đài Chân Lý Á Châu như dấu chỉ khởi động ứng dụng và nói rằng: "Tôi rất vui mừng khai trương và trao gửi ứng dụng điện thoại di động Đài Chân Lý Á Châu cho dân Chúa Á Châu khắp hoàn cầu. Ước gì phương tiện mục vụ truyền thông này trở nên khí cụ loan báo tin mừng và đánh động tâm hồn những người luôn khao khát tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Tôi tha thiết mời gọi các vị mục tử, tu sĩ và giáo dân sử dụng và chia sẻ phương tiện hữu dụng này như người bạn đồng hành thiêng liêng trong sứ vụ loan báo tin mừng." Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài đọc thứ nhất khởi đầu thư thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC nói rằng: "Thánh Phaolô nói về sự chọn lựa của Thiên Chúa cho việc rao giảng tin mừng đã được các tiên tri nói trước trong Kinh Thánh, một ân gọi để loan báo tin mừng. Đó là một sứ vụ luôn cấp thiết và thúc mách mỗi tín hữu Kitô với xác tín rằng ơn thánh của Thiên Chúa luôn đủ, luôn đồng hành trong hành trình này." Từ đây, Đức Hồng Y vô liên kết với sứ mạng tông đồ của các tín hữu. Đức Hồng Y nói: "Thiên Chúa cũng trao cho chúng ta sứ mạng tông đồ và ân sủng này. Với xác tín, dẫu cho bao thử thách khó khăn, thì ân thánh của Chúa luôn ở với chúng ta. Thiên Chúa chọn chúng ta để loan báo tin mừng của Người tại lục địa này." Phụng vụ hôm nay nhắc chúng ta suy nghĩ về sứ mạng tông đồ cao cả của Thánh Gioan 23, một vị giáo hoàng hiền hậu, và để cầu khẩn Ngài, vì chính nhờ Ngài mà Đài Chân Lý Á Châu và Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu được thành lập và hiện diện cho tới nay. Chắc chắn Ngài ở gần chúng ta hôm nay trong ngày chúng ta khởi đầu ứng dụng điện thoại di động Đài Chân Lý Á Châu, bởi lẽ ý tưởng thành lập đài được gợi hứng trong thời gian thánh nhân thi hành sứ vụ Phêrô. Thánh nhân đã truyền cảm hứng và hình thành Đài Chân Lý Á Châu như một dụng cụ để loan báo tin mừng tại lục địa Á Châu. Chính Đức Gioan 23 đã cử đặc sứ đến tham dự hội nghị các giáo mục Á Châu và Australia diễn ra tại Đại học Hoàng gia Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino, Manila, Philippines vào tháng 12 năm 1958 với mục đích họp bàn về việc thành lập đài phát thanh với làn sóng ngắn cho việc truyền giáo cấp thiết thời ấy. Rồi từ năm 2019, khi cử hành 50 năm thành lập, Đài Chân Lý Á Châu đã hướng đến kế hoạch trực tuyến như ngày hôm nay. Tiếp tục bài giảng, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon khẳng định: "Phương danh của đài là Veritas, nghĩa là chân lý, là sự thật, mô phỏng lời của Chúa Giêsu đã nói, tôi là sự thật. Do vậy, hôm nay chúng ta tự tin và tự hào nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Gioan 23 giáo hoàng khai trương ứng dụng điện thoại di động có tính cách mục vụ này để nhiều người hơn nữa có thể lắng nghe tin mừng của Chúa và cùng lan tỏa tiếng nói của Kitô giáo Á Châu, như lời của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai đã dành tặng cho Đài Chân Lý Á Châu khi viếng thăm đài vào năm 1995. Sau thánh lễ là buổi hội thảo trực tuyến ngắn với các bài phát biểu của Đức Hồng Y Chủ tịch FABC, Đức cha Roberto Maggiari, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giáo mục Á Châu FABC OSC và một số giám mục trong ban điều hành của FABC OSC. Đặc biệt, đại diện cho các tổ chức hỗ trợ từ Đức, ông Michael Ullmann, Tổng Giám đốc điều hành Hội đồng Truyền thông Công giáo, đã gọi ứng dụng này là một hòn đá tảng lịch sử đối với Đài Chân Lý Á Châu, một sự nối kết hiệp nhất với cả người làm truyền thông và người sử dụng truyền thông, nhất là khi trong giáo hội, những dự án mang tính châu lục như Đài Chân Lý Á Châu này thì không có nhiều. Một cách ý nghĩa hơn, thông qua ứng dụng này, nhiều lao động di dân trên thế giới có thể liên kết và tái nối kết với những sinh hoạt tại quê quán của mình một cách gần gũi và ý nghĩa. Sau cùng, mọi thành viên đại gia đình Chân Lý Á Châu gồm 21 ngôn ngữ cùng đánh dấu sự kiện đáng nhớ này bằng việc giơ cao điện thoại với ứng dụng mới để ghi hình chung với nhau. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân trưởng ban nghi lễ phụng vụ. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức ông Diego Giovanni Ravelli làm tân trưởng ban nghi lễ phụng vụ của ngài, kế nhiệm Đức ông Guido Marini được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Tortona, Bắc Ý. Đức ông Ravelli, người Ý, năm nay 56 tuổi, từ 8 năm nay đã chánh văn phòng tại sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Ngài thuộc Hiệp hội Giáo sĩ Linh mục của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và nhập tịch giáo phận Velletrisegni, phụ cận Roma. Năm 2010, cho đậu tiến sĩ phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo ở Roma, và từ 15 năm nay là một trong 7 giám chức thuộc ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Cùng với bổ nhiệm trên đây, Đức ông Ravelli cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm vị đặc trách ca đoàn Sistina của Tòa Thánh. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Giáo chủ Công giáo Brazil chủ sự cuộc hành hương quốc tế tại Fatima. Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Tổng giám mục giáo phận Salvador da Bahia, giáo chủ Công giáo Brazil, sẽ chủ sự cuộc hành hương quốc tế ngày 12 và 13 tháng 10 này, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6 và là lần chót với ba mục đồng tại Fatima hồi năm 1917. Cuộc hiện ra này đã kết thúc với phép lạ mặt trời múa. Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu đại dịch có đông đảo nhất các đoàn hành hương quốc tế đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Hãng tin Ecclesia của Công giáo Bổ cho biết có 37 đoàn hành hương có đăng ký từ các nước Tây Ban Nha, Ý, Thụy Sĩ, Đức, Bỉ, Ba Lan, Hoa Kỳ và một đoàn người Philippines cư ngụ tại Hòa Lan. Tuy chính phủ Bồ Đào Nha đã giải tỏa các biện pháp hạn chế chống COVID-19 từ ngày 8 tháng 10 vừa qua, nhưng các tín hữu hành hương vẫn được yêu cầu mang khẩu trang và khử khuẩn ở tay khi bước vào các nhà trong khu vực đền thánh. Cha Carlos Sabesinas, giám đốc đền thánh Fatima nói rằng, đây là một giai đoạn mới, một cơ hội mới, sau một năm rưỡi bị hạn chế và hy sinh để bảo vệ sức khỏe của bản thân và tha nhân. Cuộc hành hương vào trung tâm tháng 10 này ở Fatima có chủ đề là Hãy chúc tụng Chúa đấng nâng cao người hèn mọn và nằm trong chương trình 3 năm. Theo đó, Đền Thánh Fatima cùng chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành vào tháng 8 năm 2023 tại thủ đô Lisbon đáp ứng các thách đố mới do đại dịch đề ra. Cuộc hành hương quốc tế bắt đầu lúc 9 giờ 30 tối ngày 12 tháng 10 với buổi đọc kinh Mân Côi quốc tế tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Tiếp theo đó là cuộc rước nến, cử hành thánh lễ tại bàn thờ ở khu vực đền thánh. Ngày thứ tư 13 tháng 10 lúc 9 giờ sáng có buổi đọc kinh Mân Côi quốc tế tại nhà nguyện hiện ra và sau đó lúc 10 giờ có thánh lễ quốc tế và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Sau cùng là cuộc rước giã từ đến bàn thờ ở khu vực đền thánh. Tin Roma. Đức Thánh Cha không dự hội nghị thượng đỉnh COP26. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị COP26 về sự thay đổi khí hậu nhóm tại thành phố Glasgow, bên Scotland, từ ngày 31 tháng 10 đến 12 tháng 11 tới đây. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha Francisco sẽ không đến dự hội nghị này. Phòng báo chí Tòa Thánh chưa hề chính thức loan báo ngài sẽ tham dự hội nghị COP. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Công giáo COP ở Tây Ban Nha, truyền đi ngày 1 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha chỉ nói là ngài hy vọng đi Scotland để tham dự hội nghị COP26, đồng thời cho biết tất cả những điều này còn tùy thuộc tôi cảm thấy lúc ấy như thế nào. Nhưng trong thực tế, bài diễn văn của tôi đang được chuẩn bị và dự tính là tôi sẽ có mặt tại đó. Hồi tháng 7 năm nay, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Scotland, chào mừng ý định của Đức Thánh Cha đến Glasgow và nói rằng Đức Giáo Hoàng sẽ có mặt tại Scotland với thời gian rất ngắn ngủi, phần lớn là để tham dự hội nghị COP26. Trong khi đó, nhiều người muốn có những cuộc gặp gỡ của Ngài về mục vụ Đại Thiết và Liên Tôn, nhưng rất tiếc thời gian ngắn ngủi khiến cho những chương trình như thế không thể có được. Hội nghị thượng đỉnh COP26 sắp tới nhắm khuyến khích các chính phủ đạt tới những mục tiêu đã được đề ra trong hiệp định được 196 nước ký kết tại hội nghị thượng đỉnh COP21 tại Paris hồi cuối năm 2015. Hôm 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới đã công bố tuyên ngôn chung tại Vatican, kêu gọi các nước đạt tới mục tiêu ngưng khí thải carbonic càng sớm càng tốt. Vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, chính phủ Malta cho biết dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này dự kiến vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm nay bị hoãn lại cho đến năm tới vì đe dọa của COVID-19 vẫn còn. Cả dự án viếng thăm Cyprus và Hy Lạp cũng có thể bị hoãn lại, tuy chưa có tin chính thức. Trên chuyến bay ngày 12 tháng 9 vừa qua để đi Hungary và Slovakia, Đức Thánh Cha đã nói với giới báo chí, nay Slovakia đã ở trong chương trình rồi đến Cyprus, Hy Lạp và Malta. Tôi muốn viếng thăm các nước nhỏ trước. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Ladaria kêu gọi phụ nữ can dự nhiều hơn vào đời sống giáo hội. Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kêu gọi các tín hữu giáo dân tham gia tích cực hơn vào đời sống giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Alpha và Omega, xuất bản tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ladaria, 77 tuổi, thuộc dòng tên người Tây Ban Nha, nhấn mạnh đến sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn giữa các phần tử giáo hội đối với nhau. Ngài nhắc đến lời thánh Irene giám mục thành Lyon bên Pháp, theo đó giáo hội công giáo giống như một bản hợp xướng gồm nhiều dòng ca khác nhau. Mỗi người có thể làm cho giáo hội được phong phú nhờ đức tin của mình, đức tin chiếm chỗ ưu tiên hơn trong thần học. Nếu thần học không nhắm làm tăng trưởng đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa thì nó vô ích. Trả lời câu hỏi của nhà báo về thái độ của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với những cặp đồng phái, Đức Hồng Y Ladaria nhận xét rằng, trong một cuộc phỏng vấn dành cho các ký giả trên chuyến bay từ Slovakia về Roma hôm 15 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của hôn nhân Kitô giáo. Đồng thời, Đức Hồng Y nói thêm rằng, tất cả chúng ta đều phải tôn trọng những người đồng tính luyến ái, vì Chúa cũng yêu thương họ. Theo Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phụ nữ không thể bị loại khỏi thừa thác vụ trong giáo hội. Ngài nói, tôi xác tín rằng, trong tương lai sẽ có nhiều hình thức mới để phụ nữ can dự vào giáo hội, và các hội đồng giám mục có thể thiết lập cho họ các tác vụ theo nhu cầu của giáo hội. Vai trò của phụ nữ đang gia tăng trong giáo hội, và điều này cũng đang diễn ra tại Vatican, nhiều trách vụ quan trọng đã được ủy thác cho phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Ladaria cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phân phối công bằng các tài nguyên trên thế giới, lương thực, thuốc men, kể cả vaccine. Tin Lyon, Pháp Quốc. Tôi tới Chúa Pauline Jaricho sẽ được phong chân phước vào năm 2022. Nữ tôi tới Chúa Pauline Jaricho, vị sáng lập hội truyền bá Đức Tin, sẽ được phong chân phước vào ngày 22 tháng 5 năm tới 2022 tại Lyon, bên Pháp. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, Chagetan Bouchala de Chazzo, Tổng thư ký các hội giáo hoàng truyền giáo ở Pháp, thông báo tin này và cho biết Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, sẽ đại diện Đức Thánh Cha đến chủ sự lễ phong chân phước. Năm tới cũng là năm kỷ niệm 200 năm chị Pauline Jaricho thành lập hội truyền bá Đức Tin. Chị Pauline Jaricho sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại Lyon. Sau 15 năm sống đời trưởng giả, chị cảm thấy đau khổ về thể lý và tinh thần. Qua đó và nhờ các bí tích, chị được cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa. Ơn tha thứ và kinh nguyện sốt sáng đã giúp Pauline Jaricho vượt thắng chấn thương sâu đậm ấy. Và từ đó, cuộc đời của chị thay đổi hẳn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm sẽ giới thiệu sơ lược cho chúng ta về đặc ân Thánh Phaolô, vốn có nền tảng từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế thì là liên quan đến đời sống hôn nhân, có một điều mà tôi thấy nhiều anh chị thắc mắc đây này. Người ta gọi là đặc ân Thánh Phaolô. Bây giờ nói đến đặc ân Thánh Phaolô thì mình phải trở về với chính điều Thánh Phaolô nói là ăn chắc nhất, phải không? Đấy, thế bây giờ các anh chị lấy chương 7 mà ở câu 15 đó. Câu này là căn bản này. Câu 15. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia
thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chỉ là vợ biết đâu chị chẳng cứu được chồng, hay anh là chồng biết đâu anh chẳng cứu được vợ.
Câu đấy là câu căn bản, nhưng mà để hiểu cho nó đầy đủ á, thì mình phải xem từ ở trên cơ. Câu 13 này, người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế trong khi thật ra chúng là thánh. Còn nếu mà người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó thì chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thế bây giờ chúng ta phải đặt mình lại vào bối cảnh xã hội Do Thái thời của Thánh Phaolô. Thời bấy giờ cũng giống như Việt Nam của mình trong nhiều thế kỷ. Xã hội Do Thái là một xã hội mà người đàn ông điều khiển tất cả. Nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô. Thành thử ra khi một người phụ nữ mà đi lấy chồng thì phải theo tôn giáo của chồng. Cũng giống như là một anh mà bây giờ nhà nghèo đi làm nô lệ cho ông chủ thì phải theo tôn giáo của ông chủ. Vậy bây giờ một người phụ nữ, ta gọi là công giáo đi. Thời bây giờ chưa thể gọi là công giáo, là Kitô hữu đi. Kết hôn với một người đàn ông mà người đàn ông đấy lại không phải là Kitô hữu thì sao? Đấy, lúc bây giờ ta mới hiểu được Thánh Phaolô nói đây này. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì đừng bỏ chồng. Có nghĩa là ông chồng ông ấy vẫn chấp nhận cho người vợ này là Kitô hữu, ông ấy không ngăn cản thì đừng có bỏ. Rồi kế đó ngài mới nói, còn nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Người ngoại đạo muốn bỏ thì cứ bỏ. Sau này chúng ta giải thích rộng rãi ra là người ta gây khó khăn, người ta không cho phép để giữ đạo. Thì lúc đấy mình được phép để giải quyết cái việc hôn nhân. Và ta gọi đó là đặc ân Thánh Phaolô. Mà nền tảng của đặc ân Thánh Phaolô nó nằm ở đây, trong thư thứ nhất Côrintô. Bởi vì nếu hiểu không đúng thì có thể dẫn đến những lạm dụng. Tôi lấy một ví dụ. Chẳng hạn như bây giờ, một thiếu nữ công giáo kết hôn với một anh bạn trai ngoài công giáo. Và khi kết hôn là có phép chẩn. Có biết phép chẩn nói gì? Kết hôn có phép chẩn đàng hoàng. Sống với nhau vài ba năm thì cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ mình muốn đi lấy người khác. Mình gặp được một anh bạn công giáo, muốn kết hôn với anh ta, bỏ anh chồng cũ, lấy lý do rằng bây giờ người kia gây khó dễ cho mình thế này thế nọ. Thế thì có đặc ân Thánh Phaolô không? Đấy là vấn đề. Cho nên nếu mà mình cắt nghĩa không đúng, nó dễ xảy ra những lạm dụng. Điều quan trọng mà Thánh Phaolô nhấn mạnh ở đây nè là cái gì? Là bởi vì đối với người Kitô hữu chúng ta thì cam kết ở trong bí tích thánh tể là cam kết quan trọng nhất. Và vì thế nếu cuộc sống hôn nhân giữa người công giáo và người ngoài công giáo mà đe dọa cái lời cam kết đấy thì lúc bây giờ ta có thể tìm cách để giải quyết vấn đề. Chuyện này có lẽ trong tương lai sẽ xảy ra nhiều ở Việt Nam đấy. Bởi vì càng ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người công giáo và ngoài công giáo. Trước đây ta sống trong khuôn khổ của một làng xóm 90% công giáo, cho nên chuyện kết hôn giữa những người cùng tôn giáo với nhau là điều bình thường. Ngày hôm nay xã hội không còn phải là một xã hội làng xóm mà là một xã hội đô thị hóa và hơn nữa toàn cầu hóa. Thành thử ra một bạn thanh niên hay thiếu nữ công giáo bước vào môi trường đại học chẳng hạn, hay là một môi trường xí nghiệp công sở để làm việc, thì trong số 10 người bạn họ gặp chỉ có một người là cùng tôn giáo với mình thôi. Cho nên rất dễ xảy đến chuyện kết hôn giữa người công giáo và ngoài công giáo. Mà rồi không chuẩn bị cho kỹ thì là có thể lúc đầu thì ngon lành lắm, nhưng mà một vài năm sau rồi nó từ từ nó nảy sinh vấn đề. Mà lại có cái chuyện này nữa này, là nhiều khi người ta lấy lý do tôn giáo, nhưng mà thực sự cái động lực sâu xa nhất nó không phải là chuyện đấy, nó là cái chuyện kia. Nó không phải là chuyện tôn giáo, mà là chuyện chán rồi, giờ tìm cách để giãn ra, lấy lý do tôn giáo về thôi. Còn cái động lực sâu xa nhất không phải là như vậy. Cái này phải có những nhà tư vấn tâm lý giúp cho thì mới thấy rõ được. Cho nên đây là chuyện mà các anh chị cũng nên để ý, bởi vì có khi mình đi làm việc tông đồ mình sẽ gặp, mình giúp cho người ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 10 tháng 10 vừa qua là dịp kỷ niệm một năm phong trăng phước cho Carlo Acutis và thánh nhân được giáo hội mừng lễ đầu tiên vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Trong bối cảnh này, một gương chứng nhân xin được trình bày cuộc đời đích thực của Carlo Acutis qua bài viết của linh mục Roger Landry, được Đại chủng viện sau biển Nha Trang chuyển ngữ. Thời gian từ lúc anh Carlo bước vào đời sống vĩnh hằng cho đến khi được tôn kính trên bàn thờ chỉ ngắn ngủi gần bằng 15 năm dương thế của anh. Ấy thế nhưng, trong quãng đời ngắn ngủi đó, Carlo không chỉ cảm nghiệm sự sống dồi dào mà Đức Kitô đã mang đến cho thế gian, mà anh còn trở nên một người thầy cho cha mẹ, bạn bè, người nghèo và bây giờ là toàn thể giáo hội. Có lẽ anh là người nổi tiếng nhất khi qua đời lúc 15 tuổi. Tuy lễ phong chân phước cho cha Pio Năm Dấu, mẹ Teresa Calcutta, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và Đức Hồng Y John Henry Newman lớn hơn đoàn người tham dự lễ phong chân phước cho Carlo ở Assisi do hạn chế vì đại dịch, nhưng không có vị thánh nào vừa nhắc đến lại có được 15 ngày chuẩn bị và tôn kính hay một đêm canh thức cầu nguyện như Carlo. Những vị thánh kia đều khá nổi tiếng khi còn sống, trong khi ít ai ở ngoài vùng Milan và Assisi biết đến Carlo Acutis. Nhưng ngày nay, chỉ 29 năm sau ngày anh chào đời, chân phước Carlo có lẽ được rất nhiều người biết đến hơn cả những vị thánh vĩ đại kia vào lúc các ngài 29 tuổi. Và đây chỉ là khởi đầu của chân phước Carlo Acutis. Đức Giáo Hoàng Francisco đã dành 3 đoạn trong tâm huấn năm 2019 về người trẻ Christus Vivit để viết về Carlo, và ngày nay đã có hàng nghìn bài báo và hàng trăm trang web kể về cuộc đời của Carlo Acutis. Khi lần đầu tiên tìm hiểu về Carlo, tôi đã ấn tượng về lòng khao khát Chúa từ nhỏ của anh. Anh lần chuỗi mân côi mỗi ngày từ khi còn rất nhỏ, rước lễ lần đầu sớm hơn một năm, và sau đó tham dự thánh lễ hàng ngày, chăm sóc người vô gia cư mỗi đêm, thường xuyên đi đến Assisi, yêu mến thánh thể, đã học máy tính để thiết kế các trang web nhằm lan tỏa tình yêu của anh đối với thánh thể và Đức Maria, cũng như nói về các thiên thần và 4 vấn đề sâu hết của con người. Thành thật mà nói, tôi đã hình dung rằng anh phải xuất thân từ một gia đình đạo đức giống như gia đình của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu chẳng hạn. Nhưng thay vào đó, anh Carlo xuất thân từ một gia đình rất lơ là với việc đạo. Như người mẹ Antonia hay nói của anh đã khiêm tốn cho biết trong các buổi phỏng vấn, là cho đến khi sinh Carlo, bà Antonio chỉ đến nhà thờ 3 lần trong đời, là ngày rửa tội, thêm sức và kết hôn. Nhờ những câu hỏi và lòng nhiệt thành của Carlo, cuối cùng người mẹ đã sống đức tin nghiêm túc hơn, và bà Antonia chỉ là một trong số nhiều người đã hoán cải đời sống. Trong khi đó, ông bà của Carlo sống đức tin, và anh thì theo học các trường công giáo, nên có vẻ như khá chắc chắn rằng Chúa đã tác động đến chân phước Carlo giống như Ngài đã làm với vị ngôn sứ trẻ Samuel. Một số điều làm tôi ấn tượng về cuộc đời của Carlo Acutis. Anh đã ý thức cao về ý nghĩa cuộc sống và tìm cách để sống tốt. Anh tuyên bố, chương trình sống của tôi là luôn luôn kết hiệp với Chúa Giê-xu. Trái ngược với chủ nghĩa ái kỷ đương thời, anh Carlo nói rằng hạnh phúc đến từ việc luôn hướng nhìn về Chúa và bất hạnh xuất phát từ việc hướng sự chú ý vào bản thân. Không phải tôi mà là Chúa là câu tâm niệm của Carlo. Anh nói hãy tìm Chúa và bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Anh Carlo sống với sự khẩn trương nhất định. Anh Carlo nói mọi phút trôi qua là mất đi mọi phút để nên giống Chúa. Và anh khao khát trở nên giống Chúa. Anh đã chất vấn, có thể thắng 1000 trận chiến thì có ích gì nếu bạn không thể chiến thắng những đam mê hư hỏng của chính mình. Trận chiến thật sự là chiến đấu với chính mình. Ngay trước khi qua đời, anh đã nói, sống lâu chưa hẳn là điều tốt, bởi vì người ta có thể sống rất lâu nhưng lại sống tệ. Anh khiêm tốn thú nhận, tôi hạnh phúc khi chết vì tôi đã không sống một phút giây nào làm những điều mất lòng Chúa. Chân Phước Carlo có một tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Anh đã sống cả đời yêu mến Thánh Thể, gọi Thánh Thể là xa lộ lên thiên đàng của tôi. Anh tham dự thánh lễ hàng ngày từ khi lên bảy và dành thời gian mỗi ngày để chầu Thánh Thể. Anh tin rằng càng rước lễ chúng ta sẽ càng nên giống Chúa Giêsu. Anh có lòng thán phục Thánh Thể, quá say mê các phép lạ Thánh Thể qua các thế kỷ đến nỗi anh đã cố gắng phiêu lưu đi thăm và ghi lại các phép lạ Thánh Thể để người khác cũng có thể thán phục như anh. Đối với Carlo, thật là vô nghĩa khi có rất đông người đến xem các trận bóng đá và các buổi nhạc rock, nhưng không có mấy người đến trước nhà tạm, nơi Thiên Chúa hiện diện và sống giữa chúng ta. Anh rất yêu mến Đức Maria. Anh Carlo nói, Đức Trinh Nữ Maria là người nữ duy nhất trong đời tôi, và gọi Kinh Mân Côi đọc hàng ngày là chiếc thang ngắn nhất để lên thiên đàng, và là vũ khí lợi hại nhất sau Thánh Thể để chiến đấu với ma quỷ. Giống như loạt hình ảnh 136 phép lạ Thánh Thể đầy nguồn cảm hứng cho Carlo thực hiện, đã được triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới sau này. Anh cũng đã lên ý tưởng cho loạt ảnh 156 lần Đức Mẹ hiện ra, mà mẹ anh đã hoàn thành sau khi anh qua đời. Anh yêu mến giáo hội và các thánh. Anh Carlo nói, chỉ trích giáo hội có nghĩa là chỉ trích chính chúng ta, bởi vì giáo hội là người phân phát kho tàng ơn cứu rỗi cho chúng ta. Chúng ta nhận định về giáo hội theo những người đã sống theo giáo huấn giáo hội, chứ không theo những người chối bỏ giáo hội. Đó là lý do tại sao Carlo đến gần các thánh như Thánh Francisco Assisi và nhiều vị thánh trẻ vĩ đại khác như Thánh Tarsicius, Aloysius, Da Minh Savio, Bernadette, Francisco và Jacinta Mato. Anh đã có một lòng bác ái hăng say. Carlo bên vực những bạn cùng lớp bị bắt nạt, mời đến nhà những đứa trẻ đau khổ vì cha mẹ ly hôn hoặc vì các vấn đề gia đình, kèm các bạn cùng lớp đang gặp khó khăn với bài tập về nhà hoặc các vấn đề máy tính. Anh kiên nhẫn giải cứu bạn bè đang thử ma túy hoặc nghiện phim ảnh khiêu dâm. Anh dành thời gian giúp đỡ người già trong công việc, săn rác trong công viên hoặc trên bãi biển để làm đẹp thế giới, mang đồ ăn thức uống nóng cho người vô gia cư, và dùng tiền túi của mình để mua túi ngủ hoặc quần áo ấm cho họ. Anh nói, cuộc sống là một món quà, bởi vì chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta có thể gia tăng mức độ yêu thương của mình. Lòng bác ái vĩ đại của anh là cố gắng chia sẻ đức tin. Từ năm 11 tuổi, anh đã dạy giáo lý và tìm cách thôi thúc những bạn bè hơn mình chọn lựa cố gắng sống thánh thiện. Để làm cho đức tin cụ thể, anh Carlo lập một bộ kit nên thánh cho các bạn bao gồm 9 bước mà chính anh đã thực hiện là yêu Chúa hết lòng, mỗi ngày cố gắng đi lễ và rước lễ, lần chuỗi mân côi, đọc một đoạn kinh thánh và viếng Chúa Giêsu trong nhà tạm mỗi ngày, đi xưng tội mỗi tuần một lần, giúp đỡ người khác thường xuyên nhất có thể, và cậy dựa vào thiên thần bản mệnh như người bạn tốt nhất. Anh lôi kéo mọi người đến với đức tin bằng gương sáng và tình bạn hơn là bằng lời nói. Mẹ anh nói, sống gần người giống như Carlo đồng nghĩa với việc không có một đức tin trung lập. Lòng nhiệt thành đã khiến anh sử dụng kỹ năng máy tính để nỗ lực thiết kế các trang web không chỉ về Thánh Thể và các lần hiện ra của Đức Maria, mà còn loạt 170 hình ảnh về những điều sâu cùng của con người và loạt 131 hình ảnh về thiên thần và ma quỷ trong đời sống của các thánh. Bất kể những điều tốt đẹp trên đây, lòng tôn kính Carlo gặp những nguy hiểm đang phát triển nhanh chóng, giống như chân phước Pier Giorgio Frassati. Anh Carlo có thể khốn đốn vì hình vẽ hí họa thời nay tuy có ý nghĩa nhưng lại hời hợt. Một số bức hí họa giản lược Frassati từ một con người của 8 mối phúc thật và của lòng bác ái anh hùng thành một gã thánh thiện thích leo núi và hút ống điếu. Cũng vậy, một số bức hí họa cơ bản đề cao chân phước Carlo như một game thủ PlayStation, một người đam mê truyện tranh, một tài năng máy tính mặc quần jean và giày sneaker. Khi cố gắng làm cho sự thánh thiện trở nên ngầu, các bức hí họa đã tục hóa sự thánh thiện bằng việc chú ý vào những gì phụ thuộc hơn là chính yếu. Ấy thế nhưng, giống như thánh Francisco yêu quý của anh, chân phước Carlo là một người tạo ảnh hưởng cho Chúa không phải bởi tính trần thế đời này, mà bởi tính cách triệt để bình thường của anh về đời sau. Và câu nói châm biếm nổi tiếng nhất của Carlo là mọi người đều sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người lại chết như những bản sao. Và không may là một số người đang cố gắng biến anh thành nhạt nhẽo, không có chiều sâu, hiển nhiên nghĩ rằng chiều sâu trong bản gốc là hình ảnh của Thiên Chúa của Carlo, sẽ đẩy người trẻ ra thay vì thu hút họ nhiều hơn. Thế nhưng, thế giới và giáo hội cần điều chân thật. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mừng mẹ Đức Chúa Trời, cũng là mẹ của loài người chúng con, lời nào tả hết tình son, cho bằng chuỗi ngọc vẹn tròn mân côi, 50 hạt ngọc nguyên trinh, lưu ly tình Chúa hiển linh tay bà, quân thù khiếp đảm thua xa, oai phong biết mấy bài ca tin mừng, tay ngất ngứ đẹp quá chừng. Ca đoàn thiên sứ vang lừng Ave, trần gian đồng nội sơn khê, bên dàn hợp sướng say mê lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 10, tháng mân côi mẹ đã về trong tiếng ngân nga của người tín hữu. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, đó là lời chào chúc của sứ thần Chúa dành cho mẹ Maria. Kinh Mân Côi được xem là bản trường ca tin mừng, mỗi mầu nhiệm là một dấu chứng yêu thương trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong bản trường ca Mân Côi, năm mầu nhiệm vui được xem là khúc dạo đầu nhẹ nhàng linh thánh, con Thiên Chúa âm thầm gieo thân vào giữa nhân loại. Trải qua năm tháng, khi đã trưởng thành, người con ấy không sợ bị vấy bẩn nhơ uế, mà đứng vào hàng tội nhân, đón nhận sự thanh tẩy của ông Gioan. Năm mầu nhiệm sáng ghi lại từng dấu chân của Đức Giêsu rong ruổi khắp các làng mạc thành thị để rao giảng tin mừng nước trời. Người đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đó, lan tỏa niềm vui và ánh sáng cứu độ. Trong màn trường ca Mân Côi, ta lắng nghe một nốt trầm sâu thẳm, vừa bi thương mà rất đỗi hùng tráng. Đó là cảnh con Thiên Chúa trao hiến chính mình vì nhân loại. Bản trường ca tiếp tục nâng tâm hồn ta hướng về trời cao, trong niềm hân hoan mừng con Thiên Chúa phục sinh. Kinh Mân Côi là lời kinh tuyệt diệu, chan chứa tình yêu Chúa, thấm đẫm tình con Thảo với Đức Maria. Mỗi mầu nhiệm Mân Côi diễn tả tâm tình yêu mến của mẹ Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh Mừng được dệt nên từ lời chào của Sứ Thần Gabriel, hợp với lời mừng của bà Elizabeth, làm thành lời xưng tụng Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu. Kinh Kính Mừng cũng là lời cầu nguyện khẩn thiết của người tín hữu dâng lên Thiên Chúa qua sự trợ giúp của mẹ. Mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc đã được tuyển chọn để làm mẹ của con Thiên Chúa. Cưu mang Chúa Giêsu, mẹ Maria đã cưu mang cả vận mệnh của nhân loại. Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui hạnh phúc, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm đau khổ. Mẹ đã tham dự trọn vẹn vào công trình cứu độ nhân loại. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên chọn. Nhờ những giọt máu thánh Chúa đổ ra, hòa với nước mắt của mẹ, khai sinh nhân loại mới. Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Cùng với mẹ Maria, tất cả các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi đều hướng lòng trí chúng ta về Chúa Giêsu. Vì thế, Kinh Mân Côi trở thành phương cách cầu nguyện hữu hiệu cho người tín hữu. Trong tông thư Kinh Mân Côi, Thánh Gioan Phaolô II xác tín, toàn thể lịch sử cứu độ theo một nghĩa nào đó, đã hướng tới lời chào của Thiên Sứ Gabriel. Vui lên đi, hỡi đấng đầy ơn phúc, nếu như kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ vạn vật trong Đức Kitô, thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó, đã được ân nghĩa của Thiên Chúa chạm đến. Ân nghĩa mà Chúa Cha đãi đến Đức Maria, làm cho mẹ trở thành thân mẫu của con người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi lời thưa xin vâng. Nhờ đó, mẹ Maria sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Hôm nay, ngày 13 tháng 10, truyền thống giáo hội kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ tại Fatima, nước Bồ Đào Nha. Khi thấy giáo hội gặp những khó khăn thử thách và bị bách hại, đời sống đức tin của người tín hữu sa sút trầm trọng, mẹ Maria đã hiện ra để an ủi và mời gọi con cái mẹ hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Và mẹ đã hứa, những ai trung thành lần hạt mân côi khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn và sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, lời Kinh Mân Côi sẽ là chiếc cầu thiêng liêng đưa dẫn chúng ta vượt qua thân phận con người yếu đuối, để tiến vào miền phúc vinh quang. Lạy Chúa, cùng với mẹ Maria, xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa qua việc xin niệm và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, để thấu cảm tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa, để lời kinh trở thành nguồn ân phúc thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin và cho chúng con được hưởng nguồn ơn cứu độ. Amen.
Cuộc đời theo đường con Chúa, mẹ một lòng thờ Chúa sáng soi, mẹ là dừng sáng soi dừng đường, tình vẫn còn như
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.